Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lục thuật các tin đáng chú ý.
Afghanistan tưởng niệm các nạn nhân nổ bom xe tải.
Đồng sáng lập Microsoft ra mắt máy bay phóng tên lửa khổng lồ.
Thất bại của ông Trump là thắng lợi của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Berlin.
EU, Trung Quốc tái xác nhận ủng hộ hiệp ước khí hậu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump vừa chính thức loan báo ông sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận toàn cầu năm 2015 nhằm chống lại biến đổi khí hậu, gạt bỏ những lời thỉnh cầu từ các đồng minh của Mỹ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong một hành động nhằm hiện thực hóa một cam kết quan trọng thời vận động tranh cử. Phát biểu tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã kích thỏa thuận khí hậu Paris là gánh nặng tài chính và kinh tế tàn nhẫn. Để hoàn thành nghĩa vụ trang nghiêm của tôi là bảo vệ nước Mỹ và công dân Mỹ, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ông Trump nói. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán để tái gia nhập thỏa thuận Paris hoặc một thỏa thuận mới với các điều khoản công bằng đối với Hoa Kỳ, các doanh nghiệp, công nhân, người dân, người đóng thuế của Hoa Kỳ. Với hành động này của ông Trump, Mỹ sẽ rời bỏ một tập hợp gần như mọi quốc gia trên thế giới về một trong những vấn đề cấp bách toàn cầu của thế kỷ 21. Cùng với Syria và Nicaragua, Mỹ nằm trong số 3 nước duy nhất trên thế giới không tham gia thỏa thuận này. Mỹ là một trong 195 quốc gia tán đồng thỏa thuận này ở Paris vào tháng 12 năm 2015, một thỏa thuận mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng vai trò then chốt trong việc điều giải. Những người ủng hộ thỏa thuận này lên án hành động của ông Trump là sự từ bỏ ngôi vị lãnh đạo của Mỹ và một sự ô nhục quốc tế.
Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc sẽ tái xác nhận cam kết tuân thủ Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris trong tuần này, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump có rút Mỹ ra khỏi hiệp ước hay không, một giới chức cao cấp của EU tuyên bố vào thứ Tư ngày 31 tháng 5. Giới chức này nói với các phóng viên là EU và Trung Quốc cũng sẽ cho biết họ có kế hoạch tuân thủ các cam kết đối với hiệp ước cột mốc quốc tế chống lại việc trái đất ấm dần lên như thế nào trong những cuộc thảo luận ở Bruxelles vào thứ Sáu ngày 2 tháng 6 tới đây. Giới chức này đang chuẩn bị cho cuộc họp giữa Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhưng ông chưa thể nói rõ vì tuyên bố chung sau cuộc họp chưa hoàn thiện. Ông Lý và phái đoàn Trung Quốc sẽ đến Bruxelles vào xế chiều ngày thứ Năm mùng 1 tháng 6, tiếp sau các cuộc thảo luận tại Berlin. Ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp ước, một giới chức Tòa Bạch Ốc nói hôm thứ Tư ngày 31 tháng 5, dù có dùng ngôn từ dè dặt khi loan báo tin rút lui, để ngỏ cho khả năng là quyết định của ông Trump không phải là cuối cùng. Dự định này bị các nhà lập pháp phản đối mạnh mẽ khi một phiên họp của Nghị viện châu Âu được thông báo về việc này. Ông Antonio Tajani, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, nói ông sẽ tham khảo với ông Tusk và ông Juncker về những sáng kiến chung được chấp nhận trong tư cách là Liên hiệp châu Âu sau khi ông Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi hiệp ước. Giới chức EU cũng nói cuộc họp EU-Trung Quốc sẽ gửi một tín hiệu quan trọng cho hệ thống đa quốc gia giữa lúc ông Trump tiến đến việc rút khỏi những thỏa thuận mậu dịch quốc tế mà Hoa Kỳ đã ký. Tại Madrid, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Tây Ban Nha bày tỏ cam kết chống biến đổi khí hậu và lập lại ủng hộ thực hiện Hiệp ước Kyoto và Paris trong một tuyên bố chung được đưa ra sau những cuộc thảo luận tại thủ đô Tây Ban Nha giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, hai nước nói hành động về biến đổi khí hậu là ưu tiên của hai nước. Vào ngày thứ Ba 30 tháng 5, ông Modi nói tại Berlin sẽ là một tội phạm nếu làm hư hại môi trường đối với thế hệ tương lai giữa lúc thế giới chờ quyết định của Hoa Kỳ về chính sách khí hậu. Ông Rajoy và Modi đồng ý tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày thứ Tư 31 tháng 5 đến Berlin bắt đầu chuyến đi thăm châu Âu nhằm thế chân Tổng thống Donald Trump trong giới lãnh đạo chống biến đổi khí hậu khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris. Nhân vật thứ hai của Trung Quốc được đón tiếp theo lễ nghi quân cách tại văn phòng Thủ tướng Angela Merkel, trở thành nhà lãnh đạo thứ hai của một nước khổng lồ châu Á đang nổi lên đi thăm Đức, vài ngày sau chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chuyến viếng thăm bất chợt này diễn ra giữa lúc quan ngại gia tăng tại nước Đức về loan báo sắp tới của ông Trump về Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris. Hiệp ước nhằm mục đích giảm bớt khí thải CO2 mà các nhà khoa học cho rằng là nguyên nhân gây nên mực nước biển dâng cao và hạn hán. Một nguồn tin nói ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp ước. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, các giới chức châu Âu và Canada cảnh báo ông Trump là nước Mỹ có nguy cơ nhường quyền lãnh đạo toàn cầu chống biến đổi khí hậu cho Trung Quốc nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước. Trung Quốc lâu nay được công nhận là cường quốc có quyền lực thương mại chế ngự trên thế giới, nay hy vọng là bằng cách chứng tỏ quyền lãnh đạo trong việc chống lại biến đổi khí hậu có thể chuyển quyền lực kinh tế sang ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ hơn. Mặt khác, quan hệ giữa hai quốc gia xuất khẩu khổng lồ trên thế giới thường căng thẳng với những kế hoạch của Trung Quốc sẽ áp dụng hạn ngạch nhập khẩu xe chạy bằng điện. Vấn đề gai góc này sẽ được Đức nêu lên trong chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên, kể từ hội nghị thượng đỉnh G7, bà Merkel và những chính trị gia cao cấp khác đã tỏ ý rằng họ không thấy nước Mỹ do ông Trump lãnh đạo là một đối tác đáng tin cậy trong một loạt các vấn đề, từ mậu dịch tự do đến biến đổi khí hậu. Vào ngày thứ Ba, 30 tháng 5, bà Merkel hoan nghênh ông Modi vì cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ đối với Hiệp ước Khí hậu trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ấn Độ. Đây được xem như là dấu hiệu Berlin chuyển trọng tâm về phía châu Á để đáp ứng với lập trường của ông Trump. Sau Berlin, ông Lý sẽ đi Brussels, nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu. Cả hai phía sẽ loan báo cam kết ngăn chặn biến đổi khí hậu, một tuyên ngôn nhằm đưa ra một thông điệp mạnh mẽ đến ông Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Phúc đánh trúng tâm lý của ông Trump. Các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ đô la tạo hàng chục nghìn công ăn việc làm ở Mỹ đã giúp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lấy lòng được ông chủ Nhà Trắng, giới quan sát nhận định. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích Hà Nội đánh cắp việc làm tại Mỹ, cũng như nói rằng Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, ông Trump hôm 31 tháng 5 cho báo giới biết rằng phía Mỹ đánh giá cao Việt Nam vì đã ký kết các thỏa thuận thương mại mang lại công ăn việc làm cho Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết rằng trong chuyến thăm của ông Phúc, Hoa Kỳ đã ký 13 giao dịch mới với Việt Nam trị giá tới 8 tỷ đô la, mang lại ước tính hơn 23.000 công ăn việc làm. Về ý kiến của một số cư dân mạng cho rằng nhà lãnh đạo Việt Nam đã sử dụng chiến thuật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn để lấy lòng Tổng thống Trump. Bạn đọc Soát Bùi nhận định với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự hợp tác sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Trước Thủ tướng Phúc, ông Trump đã có các giao dịch thành công với lãnh đạo một số nước khác mà cựu doanh nhân này luôn nhấn mạnh tới chuyện mang lại việc làm cho người Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ hôm 31 tháng 5 cũng đánh dấu ngày cuối cùng trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Giáo sư Canthea từ Australia cho VOA Việt ngữ biết rằng chuyến công du đã thành công tốt đẹp, cho thấy đường lối ngoại giao tích cực và nỗ lực lớn của Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù. Chuyên gia về tình hình chính trị Việt Nam này còn cho rằng các thỏa thuận khác nhau trị giá nhiều tỷ đô la rõ ràng đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi và Tổng thống Trump đã phản ứng một cách tích cực. Đích thân nguyên thủ Mỹ thông báo rằng thương mại đứng đầu trong nghị trình thảo luận giữa đôi bên. Đây cũng là vấn đề nằm ở top đầu trong bản tuyên bố chung công bố sau đó mà theo giáo sư Cather đã đề cập một cách công bằng quyền lợi của hai bên. Nhà nghiên cứu này cũng nhận xét rằng phía Việt Nam tỏ ra linh hoạt và đưa ra những đề xuất về cách thức các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể gia tăng việc xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đứng ở mức 30 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, tuyên bố chung do Nhà Trắng cung cấp có đoạn. Hồi cuối năm ngoái, ngay sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump từng nói với ông Tim Cook, Tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone này lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ, thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Theo giáo sư Canthea, dù dường như có sự hỗn loạn trong Nhà Trắng, cũng như sự bất mãn về mặt chiến lược xuất phát từ nhiều tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump, Việt Nam giờ hiểu rõ hơn về đường hướng của mối quan hệ song phương với Mỹ trong những năm tới. Điều này có tính chất trấn an Hà Nội. Ông nói tiếp xin trích, Việt Nam sẽ vẫn có thể đa phương hóa và đa dạng hóa mối quan hệ song phương khi biết rằng Hoa Kỳ duy trì cam kết về mối quan hệ đối tác toàn diện với Hà Nội và Hoa Kỳ sẽ vẫn hướng về Đông Nam Á. Các bức ảnh trên mạng cho thấy rằng Tổng thống Trump đã ra tận cửa Nhà Trắng để đón lãnh đạo Việt Nam, rồi sau đó cả hai tươi cười hướng về ống kính của các phóng viên. Nguyên thủ Mỹ sau đó cũng chủ động chia tay để bắt tay ông Phúc. Phát biểu tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng với ông Trump kế bên, Thủ tướng Việt Nam nói:
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong lịch sử có những bước thăng trầm, nhưng nay là đối tác toàn diện của nhau. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc hội đàm chiều nay của chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng lẫn nhau vì hòa bình, phát triển của ASEAN, của khu vực châu Á Thái Bình Dương và của thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bàn thảo về thương mại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5 và hoan nghênh việc ký kết các thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la cũng như những việc làm mà các thỏa thuận này sẽ tạo ra. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố có 13 giao dịch mới với Việt Nam đạt trị giá 8 tỷ đô la, trong đó có 3 tỷ đô la là hàng Mỹ sản xuất, hỗ trợ cho hơn 23.000 việc làm của Mỹ. Các thỏa thuận này bao gồm cả những giao dịch của General Electric trị giá 5,5 tỷ đô la về máy phát điện, động cơ máy bay và các dịch vụ liên quan. Đây là lần bán hàng kết hợp cho Việt Nam lớn nhất từ trước nay của hãng. Tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói với các phóng viên, Việt Nam đã đặt một đơn hàng rất lớn ở Hoa Kỳ và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Với trị giá hàng tỷ đô la, đồng nghĩa nhiều việc làm cho Hoa Kỳ và nhiều thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ ước tính các thỏa thuận này có trị giá thấp hơn đáng kể so với con số 15 tỷ đô la mà ông Phúc đưa ra trong bài phát biểu tại quỹ Heritage. Tuy nhiên, trong khi Hà Nội và Washington tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây, thương mại cũng đã trở thành một rắc rối tiềm tàng với bất cân đối tăng lên nhanh chóng có lợi cho Việt Nam đạt mức 32 tỷ đô la hồi năm ngoái. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho rằng giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là việc làm quan trọng. Song, ông cũng ghi nhận đất nước Đông Nam Á với hơn 90 triệu dân này là thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, tăng 77% kể từ năm 2014 lên mức 4,4 tỷ đô la. Ông Trump, người đã nói những lời mạnh mẽ về các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ thảo luận về thương mại cũng như vấn đề Bắc Triều Tiên với ông Phúc. Washington đã và đang tìm kiếm sự ủng hộ để gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Hà Nội cho biết họ chia sẻ mối quan ngại về Bắc Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại quỹ Heritage, ông Phúc đã hoan nghênh kế hoạch của ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Việt Nam. Ông gọi đây là dấu hiệu về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực của mình. Nhắc đến mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Bắc Kinh dưới thời ông Trump, ông Phúc nói rằng Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, hy vọng điều này cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực. Ông kêu gọi Washington và Bắc Kinh hành động với sự minh bạch và có trách nhiệm để không ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực và quan hệ giữa các quốc gia khác. Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam cho hay ông Trump và ông Phúc đã đồng ý thúc đẩy các quan hệ quốc phòng và thảo luận về khả năng các tàu của Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay, thăm các cảng Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết hai ông đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, trong khi nước này tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển có các tuyến đường thủy chiến lược. Họ nhấn mạnh rằng các bên không được có hành động làm tăng căng thẳng như quân sự hóa các thực thể có tranh chấp, theo trang web của chính phủ Việt Nam, Đây là một sự đề cập rõ ràng đến hoạt động xây dựng của Trung Quốc.
Hà Nội hàng cửa nhốt dân. Một đoạn video phóng sự về cảnh hai vợ chồng già ở Hà Nội bị chính quyền giam lỏng bằng cách hàng kín cánh cửa ra vào duy nhất của họ đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến dư luận rất bất bình. Đoạn video do báo Pháp Luật và Xã hội thực hiện đã được gỡ khỏi trang mạng của báo này. Đoạn video cho thấy ngôi nhà của một cặp vợ chồng lớn tuổi ở phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội đang bị các lực lượng chức năng, trong đó có công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, dùng các thanh sắt để lấp kín lối ra vào duy nhất của ngôi nhà họ, trước sự chống đối yếu ớt của người phụ nữ.
Bây giờ là không có văn bản gì mà các ông đến ông làm thế này là không được rồi. Cơ quan nào cũng không thể chấp nhận như thế này được rồi. Các anh làm như thế này là sai rồi.
Nhưng những người đang làm nhiệm vụ vẫn thản nhiên tiếp tục hàng kín lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà. Kể từ đó, tức ngày 11 tháng 5, ông An, người đàn ông được cho biết đã trên 60 tuổi, đang sống trong ngôi nhà, hàng ngày phải leo qua một bức tường cao quá đầu người để đi chợ mua thức ăn. Người vợ sức yếu không leo được, đành chịu bị giam lỏng suốt nhiều tuần qua. Đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng với hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, chủ yếu là bày tỏ sự bất bình, tức giận vì lối hành xử mà theo họ là không thuộc về một nhà nước pháp quyền. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 1 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho biết quyền có lối đi lại của công dân đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự của Việt Nam.
Cái Bộ Luật Dân sự của Việt Nam thì quy định là người dân có quyền có cái lối đi lại, cũng giống như là có cái quyền mà thoát nước tự nhiên hoặc là thoát nước thải. Cái đó là cái quyền mà trong Bộ Luật Dân sự có quy định.
Một nguồn tin từ Hà Nội cho VOA biết, ngôi nhà của ông bà An bị cưỡng chế vì xây dựng trên đất trái phép. Tuy nhiên, khi VOA kiểm chứng thông tin với chính quyền Hà Nội thì không nhận được phản hồi. Theo luật sư Hà Huy Sơn, chính quyền nên tìm những cách xử lý khác thay vì buộc hai ông bà cụ phải sống trong ngôi nhà bị bịt kín lối đi.
Cái này là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng có thể là phải có cái can thiệp với cái gia đình xung quanh, hoặc là tạo điều kiện để cho cái gia đình của cái hai cái cụ già đấy là để có cái lối đi có thể sinh hoạt được.
Phóng viên báo Pháp Luật và Xã hội trong đoạn video cho biết chính quyền né tránh trả lời báo chí về trường hợp này. Hiện dư luận đang xôn xao nghi vấn liệu có sự thông đồng của chính quyền hay không trong việc để mặc cho người dân lấn chiếm đất nên bây giờ không thể đối diện với báo chí. Giáo dân giáo họ Văn Thai bị côn đồ đập phá nhà cửa, tài sản. Nhiều ngôi nhà, tài sản của giáo dân giáo họ Văn Thai thuộc giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An đã bị côn đồ đập phá vào đêm 31 tháng 5. Đây là sự kiện mới nhất tiếp theo hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào những người dân đi kiện công ty Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Sông Ngọc, suốt mấy ngày qua, giáo dân của giáo họ Văn Thai liên tục bị các nhóm côn đồ kéo tới đe dọa chặn đường, ném đá, khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ. Đêm 31 tháng 5, nhiều nhà dân trong giáo họ đã bị côn đồ đột nhập, đập phá, gây hư hỏng tài sản. Linh Mục Nguyễn Đình Thục kể với VOA.
Nó phá hoại hết nhà này sang nhà khác. Ví dụ như nhà của anh Hải Tâm đấy, là ngày hôm buổi tối hôm trước nó ném ở bên ngoài ném vào thì cái cửa nó bị hư hỏng, rồi ở bên trong là cái xe ô tô của anh bị móp méo hết, rồi nó ném cái cửa, cái tấm kính ở trên cái cửa lộng làm cho cái tấm kính rơi xuống và nó gây cái thương tích cho chị. Buổi tối hôm qua thì gia đình lo lắng, thành ra là họ đã phải di tản đi nơi khác và hắn đến hắn phá cái cổng để vào, rồi hắn phá luôn cả cái cửa nhà hắn vào và hắn đập bàn ghế rồi loa đài quạt, rồi đồng hồ, máy giặt, hầu như tất cả các cái đồ dùng ở trong nhà nó đập tan, nó ba cái xe máy, nó đập hết, rồi nó đi sang nhà khác, nhà của anh Tư, nhà anh, rồi nhà anh Phong, rồi nhà một số nhà nữa.
Trước đó một ngày, vào đêm 30 tháng 5, nhiều nhóm người đã đánh cản, kéo ra đe dọa, tấn công và chặn đường Linh Mục Thục, không cho ông trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ ở Văn Thai. Cả hai vụ việc trên đều xảy ra trước sự chứng kiến của lực lượng công an địa phương, theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục.
Khi mà côn đồ mà nó tàn phá nhà cửa như vậy thì công an họ chẳng có mạnh mẽ gì cả. Họ cứ đứng ở bên sau như kiểu là đứng để mà bảo kê. Đó mới là điều là khó hiểu.
Một số người dân ở giáo họ Văn Thai đã phải di tản khỏi nhà trước những đe dọa tấn công vẫn đang tiếp diễn. Giáo dân giáo xứ Sông Ngọc nằm trong số những người đi khởi kiện công ty Formosa để đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường biển hồi năm ngoái. Nhiều người trong số họ bị mất nguồn sinh kế kể từ sau thảm họa trên, nhưng chính quyền không đưa tỉnh Nghệ An vào danh sách những nạn nhân được bồi thường của Formosa.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 1 tháng 6, Afghanistan tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ bom xe tải lớn hôm thứ Tư trong khu ngoại giao ở thủ đô Kabul, giết chết ít nhất 90 người và làm bị thương hơn 400 người. Quả bom làm rung chuyển khu vực trung tâm Wazir Akbar Khan ở Kabul, nơi có các cơ quan ngoại giao và các cơ quan chính phủ nước ngoài, làm hư hỏng hàng chục xe cộ và các tòa nhà xung quanh. Các quan chức Afghanistan nói rằng chất nổ đã được đóng gói trong một xe bồn chở chất thải. Hầu hết số thương vong là thường dân, nhưng trong số tử vong bao gồm các nhân viên an ninh Afghanistan làm việc tại các cơ sở ngoại giao. Chưa có ai ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ bom. Cư dân của thủ đô Kabul nói vụ tấn công mới nhất này khiến họ cảm thấy không an toàn. Ông Ghulam Sakhi, người đóng giày, nói, Thánh ơi, điều gì đang xảy ra ở đất nước này vậy? Không phải là một hay hai ngày, hoặc thậm chí một năm mà chúng tôi phải chịu đựng những chuyện như vậy. Các nhà lãnh đạo kém hiệu quả này đã hủy hoại nhân dân Afghanistan. Người dân rời khỏi nhà để tìm một ổ bánh mì cho con cái của họ, nhưng khi tối đến thì xác chết của họ được trở về cho gia đình. Trong một tuyên bố ngắn, cơ quan tình báo Afghanistan NDS đã đổ lỗi cho mạng lưới Haqqani, được cho là có trụ sở tại nước láng giềng Pakistan liên kết với phe Taliban, đã thực hiện vụ đánh bom. NDS cũng khẳng định rằng cơ quan gián điệp của Pakistan ISI đã giúp lập kế hoạch tấn công. Các quan chức Afghanistan trước đó đã đổ lỗi cho Pakistan đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bạo động ở Afghanistan, nhưng các quan chức Pakistan bác bỏ cáo buộc đó. Taliban đã phủ nhận sự liên quan, nói rằng nhóm nổi dậy không liên quan gì đến vụ đánh bom vào hôm thứ Tư hay bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào dân thường.
Đồng sáng lập hãng Microsoft, ông Paul Allen giới thiệu một sản phẩm mới trong cuộc đua máy bay thương mại. Ông Allen đã đăng bức ảnh một chiếc máy bay có biệt danh là Rock trên Twitter và cho thấy đây là một chiếc máy bay cực kỳ bất thường và khổng lồ mà ông hy vọng sẽ phóng được tên lửa vào không gian. Rock có 6 động cơ, 2 thân, 28 bánh xe do công ty Triton Launch System của ông Allen chế tạo. Chiếc máy bay có sải cánh dài nhất từ trước đến nay, hơn 117 mét và nặng hơn 227.000 kg. Để so sánh, sải cánh của Rock dài hơn chiều dài thường khoảng 100-110 mét của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Chiều dài từ mũi đến đuôi máy bay là 72,5 mét và có chiều cao là 15,2 mét tính từ mặt đất. Trên Twitter, ông Allen nói chiếc máy bay đã được đưa ra khỏi ụ chứa để kiểm tra nhiên liệu, sau đó sẽ thử động cơ và cho chạy thử trên mặt đất. Ông Jim Floyd, giám đốc điều hành của hãng Stratolon System cho biết, trong những tuần và tháng tới, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm trên đất liền và trên không tại cảng Mosa Air và Spaceport. Đây là loại máy bay hoàn toàn mới, vì vậy chúng tôi sẽ phải tích cực làm việc trong suốt quá trình thử nghiệm và tiếp tục ưu tiên cho sự an toàn của phi công, phi hành đoàn và nhân viên của chúng tôi. Khối lượng cất cánh tối đa của máy bay có thể lên đến 589.000 kg. Công ty cho biết chiếc máy bay này sẽ phóng một tên lửa Orbital ATK Pegasus XL đầu tiên và sẽ có khả năng phóng 3 tên lửa trong cùng một chuyến bay.
Một người đàn ông bị bắt và hai người khác mất tích tại Trung Quốc sau khi tiến hành một cuộc điều tra công ty làm giày hiệu Ivanka Trump. China Labor Watch, một tổ chức cổ suý nhân quyền có trụ sở tại New York ngày thứ Tư 31 tháng 5 cho biết. Nhà tranh đấu cho quyền của người lao động Hoa Hải Phong bị bắt tại tỉnh Giang Tây vì bị nghi sử dụng máy nghe lén bất hợp pháp, theo ông Lý Cường, giám đốc điều hành của tổ chức China Labor Watch cho biết. Ba người đàn ông này đang điều tra điều kiện làm việc tại xưởng sản xuất giày cho Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, và những mặt hàng nhãn hiệu phương Tây khác, ông Hoa nói trong một email. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump, Ivanka Trump và các công ty liên hệ bên vực và làm áp lực để các nhà hoạt động của chúng tôi được trả tự do, tổ chức China Labor Watch nói trong email gửi cho hãng tin Reuters. Công ty nhãn hiệu Ivanka Trump từ chối bình luận, trong khi Tòa Bạch Ốc và ông Jamie Gorelick, luật sư của Ivanka Trump, không trả lời yêu cầu bình luận. Cảnh sát tỉnh Giang Tây và cảnh sát thành phố Cám Châu cũng không được trả lời điện thoại về việc này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết về tình hình này và bà từ chối bình luận thêm. Tin tức về vụ bắt giữ và mất tích diễn ra vào thời điểm có những áp lực lên các tranh đấu cho quyền của những người lao động giữa những vụ đàn áp các tổ chức xã hội dân sự dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động về quyền lao động bị đe dọa, quấy nhiễu, bị giam giữ tạm thời hay hạn chế đi lại. Ông Lý nói trong 17 hoạt động, trong đó có việc điều tra hàng trăm xưởng sản xuất tại Trung Quốc, tổ chức của ông chưa bao giờ có ai bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình hình này. Ông Lý nói thêm là cáo buộc chống lại ông Hoa không có căn bản trên thực tế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giao tiếp sâu rộng với vùng châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục như trước đây, mặc dù vừa có sự thay đổi trong giới lãnh đạo của Hoa Kỳ. Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Nam Á Patrick Murphy cho biết trong một cuộc hội thoại gần đây với các nhà báo, cả hai Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đi thăm các nước bạn và đồng minh của chúng ta trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh chính diễn đàn Shangri-La, một hội nghị liên chính phủ bao gồm các bộ trưởng và đại diện của hơn 50 quốc gia được tổ chức vào tháng 6 tới. Và vào tháng 11, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á, cả hai hội nghị được tổ chức tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam. Thực vậy, những quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và đối tác của chúng ta tại Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần thảo luận, phụ tá trợ lý Ngoại trưởng Murphy nói. Mậu dịch rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là với vùng này. Tập thể các nước ASEAN là đối tác mậu dịch to lớn và là tiềm năng đầu tư phong phú của Hoa Kỳ. Chúng ta muốn mở rộng mậu dịch và chúng ta muốn làm theo phương cách vừa tự do vừa công bằng, ông Murphy nói. Việc chúng ta rút lui khỏi đối tác xuyên Thái Bình Dương không thay đổi cam kết mạnh mẽ của chúng ta trong vùng và một trật tự kinh tế căn cứ theo các quy luật. Tôi nghĩ điều chúng ta đang thảo luận với các nước là làm thế nào tiến hành theo phương cách có lợi để đảm bảo mậu dịch công bằng giúp Hoa Kỳ có thể tiếp cận các thị trường trong vùng, cũng như các nước này tiếp cận thị trường của chúng ta. Cũng quan trọng như nhau là vấn đề tự do hàng hải tại Biển Đông, Phó trợ lý Ngoại trưởng Murphy nói. Chúng ta tin rằng Biển Đông phải là nơi mậu dịch và đi lại không bị cản trở, và nhiều nước, toàn thể cộng đồng quốc tế trông cậy phần lớn vào việc đi lại và mậu dịch không bị cản trở trong vùng. Và chúng ta tin là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng ta đóng một vai trò trong vấn đề này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.